This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Trên đường lai Hoàng Tính xin được chào Tiến Dũng ạ.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1600 gửi lời chào Hoàng Tính.
Hôm nay Tiến Dũng như thế nào? Hôm nay trời nắng lên rồi nha. Hôm nay là thấy là cũng là đẹp đẹp rồi đó. Ra ngoài thì nhớ uống thêm một vài viên thuốc hay hoặc là làm sao để cho mình đừng bị allergy nha.
Dạ, cảm ơn Hoàng Tính. Tiến Dũng thật sự là chờ cơn mưa từ ngày hôm qua thứ ba. Nhưng hôm nay là thứ năm mà cũng chưa thấy mưa nữa, mặc dù các nơi khác mưa tầm tã anh Hoàng Tính. Vì có mưa thì nó đỡ bị allergy hơn, nhưng mà sự chờ đợi cũng đã qua rồi. Mà mưa thì bây giờ không thấy, mà nắng thì rất là gay gắt ở ngoài. Nhưng mà theo như cái con số thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay thì quý vị cũng được nghe thì cũng được vui lây chút xíu, vì Dow Jones, Nasdaq và S&P 500 cũng đã có chiều hướng đi lên trở lại. Dow Jones thì tăng 144 điểm và con số hiện tại là 17.659 điểm. Và Nasdaq thì lên 47 điểm và con số hiện tại là 4.957 điểm. S&P 500 lên 16 điểm và con số hiện tại là 2.063 điểm. T-note 10 năm là 2.27%. Dầu thô thì tăng 2 đồng rưỡi, một thùng dầu thô là 52 đồng 94 xu. Một euro hiện tại đổi được 1 đồng 11 xu. Vàng thì giảm 2 xu, một ao vàng là 1.163 đồng 30 xu. Và với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 4.05%, tuần rồi cao nhất là 4.25%. Lãi suất cố định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 3.14%, tuần rồi cao nhất là 3.23%. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 21.840 đồng và bán ra là 21.940 đồng. Vàng thì mua vào là 34.010.000 đồng cho một lượng và bán ra là 34.040.000 đồng cho một lượng. Và bản tin đầu tiên thì bản tin này mặc dù nó không có tốt cho cái thị trường chứng khoán, nhưng mà thị trường chứng khoán sáng ngày hôm nay hầu như là cái sự trở lại cổ phiếu đã lên lại của Trung Quốc, rồi Hy Lạp cũng thêm một tuần lễ nữa thì cổ phiếu nó lên rất mạnh, mặc dù cái con số thất nghiệp đưa ra từ Bộ Lao động ngày chấm dứt ngày 4 tây tháng 7 đó đã tăng lên 15.000 người và con số hiện tại là 297.000 người và theo như Bộ Lao động đưa ra buổi sáng ngày hôm nay. Trong khi đó thì cái bản tin này cũng làm cho thị trường chứng khoán khá là sôi động trở lại, đó là về Federal, tức là liên bang, quỹ dự trữ liên bang. Thì theo như cái lời bình luận cũng như là lời hỏi của nhiều nhà gọi là đầu tư đó, họ cho biết rằng cái tình hình bất ổn tại Hy Lạp và cuộc suy thoái lớn cổ phiếu của Trung Quốc có ảnh hưởng đến Federal tăng lãi suất vào cuối năm nay theo dự kiến hay không. Mặc dù thì Federal cũng hé mở là however, tuy nhiên nó có những điều xảy ra như vậy, nhưng mà cái sự tăng cái lãi suất từ đây đến cuối năm 2015 là chắc chắn sẽ xảy ra. Và chúng ta thấy rằng mặc dù ảnh hưởng Trung Quốc hay là Hy Lạp, nhưng mà không có chặn đứng cái sự tăng lãi suất của liên bang trong những ngày sắp tới đây, đặc biệt là từ đây đến cuối năm. Và cái sự gọi là thê thảm của cổ phiếu cũng ảnh hưởng rất lớn cho những các giới đầu tư, đặc biệt nhà sản xuất, và trong đó cái Apple. Những người mà đầu tư cho Apple thì cái tuần lễ vừa rồi, đặc biệt là 2 ngày vừa rồi đó, họ đã mất đi 69 tỷ Mỹ Kim, tức là 69 billion vanished, tức là đã biến mất. Theo như con số đưa ra từ ngày hôm qua khi mà market close đó, thì cái cổ phiếu của Apple đã rớt 3 đồng 12 xu, tức là khoảng 2.5%, chỉ còn có 122 đồng 57 xu, trước đó thời kỳ cao nhất là 134 đồng 54 xu. Thời điểm vào tháng 4, 28 tháng 4. Và con số này đã rớt và làm cho các nhà đầu tư đã mất đi hết 69 tỷ Mỹ Kim, thưa quý vị, một con số tiền thật là khổng lồ. Và một bản tin nữa thì có liên quan đến cái population về những người nghèo khổ trên thế giới. Theo như cái Pew Research Center Report thì họ đưa ra buổi sáng hôm nay, họ cho biết rằng good news, tức là tin tốt lành, là những người nghèo khổ trên toàn thế giới đã giảm đi phân nửa trước đây những người này nghèo khoảng dù 100 người thì bây giờ còn 50 người. Đó là cái giảm một số không phân nửa, là đây là tin tốt lành. Nhưng mà cái tin bad news, tức là tin không được tốt lắm đó, là 71% những người mà sống hiện tại bây giờ với cái con số tiền gọi là dùng hai chữ trong cái dấu ngoặc là chết đói đó, là 10 đồng less than 10 đồng một ngày, hay là $10 or less than $10 a day. Tức là có thể làm từ maximum đến 10 đồng và xuống 3 đồng, 5 đồng, 7 đồng, 8 đồng. Và theo như cái Pew này họ đưa ra đó, là hiện tại bây giờ họ làm một cái research trên 111 cái quốc gia khác nhau từ khoảng năm 2001 đến ngày năm 2011. Nhưng mà theo ví dụ nghĩ, nếu mà ở Việt Nam mà chúng ta làm 10 đồng một ngày, đó là sự hạnh phúc không bao giờ có được. Nhưng mà theo như Pew nói là 10 đồng một ngày thì đó là con số nghèo khổ, mặc dù nó chỉ bằng có một giờ làm ở Hoa Kỳ mà thôi, có thể là ít hơn nữa. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến những tín đồ thích mua vé số, thì chúng ta nên lưu ý đến bản tin sau đây. Đặc biệt về Powerball, con số Powerball chúng ta mua một số như vậy là 2 đồng, và Powerball hình như là khoảng 36 cái tiểu bang đều mua chung với nhau, và chúng ta trúng một con số tiền rất là khổng lồ nếu mà chúng ta hit được cái con số mà Powerball, quý vị, 2 đồng cho một vé. Và theo như ngày hôm qua thì lohut.com, đây là những cái công ty gọi là cái gọi là người đứng đầu về cái sổ số kiến thiết này đó, thì họ nói rằng cái con số trúng từ 2 đồng cho đến 600 triệu Mỹ Kim từ đây bắt đầu thay đổi, nó khó trúng hơn rất là nhiều, quý vị. Trước đây á, là 1 trong 175.223.510, tức là con số xác suất, cái tỷ lệ thắng đó là 1 trong 175.227.510, hoặc con số thiệt là khổng lồ. Đây là những người trên cái lứa tuổi có thể mua được vé số, tức là trong cái số đó thì chúng ta có thể thí dụ như là 1 trong 175 triệu người, lấy con số chẵn đi, là chúng ta rất là khó, quý vị có thể 175 triệu người thì có một người trúng một tỷ số đặc biệt thôi. Thì bây giờ cái lô hết này họ tăng lên là hầu như gần như gấp đôi, là 292.201.338 người mới có một người trúng được cái con số là 600 triệu Mỹ Kim này. Vậy thì quý vị có mua vé số đó thì quý vị nên suy nghĩ kỹ, vì mua chỉ cho vui, gọi là quăng tiền ra cửa sổ mà thôi, còn trúng thì thật sự nó rất 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 là khó đó, kính thưa quý vị. Và một bản tin kế tiếp thì quý vị lưu ý, vì cái mùa hè này đó có nhiều người gọi là làm tiền không có dư, họ dùng cái thẻ tín dụng để mà đi du lịch. Nhưng mà quý vị nên nhớ, khi mà chúng ta mượn tiền thẻ tín dụng đó thì phải nói rằng nó ăn lời, dùng cái từ mà chúng ta dễ hiểu chút xíu đi, là ăn lời cắt cổ. Thí dụ như quý vị mượn 2.000 đồng thì cái số tiền của nó, cái rate của nó đó, annual rate mỗi năm đó là compound interest everything là khoảng 18%. Và chúng ta chỉ trả khoảng 2% cái payment là khoảng 10 đồng đi, là chúng ta phải trả đến 370 tháng. Tức là khoảng 30 năm sau chúng ta mới trả hết cái số nợ là 2.000 đồng. Và trong đó thì số tiền lời chúng ta phải trả là 4.931 đồng. Nó hơn đến 146% số tiền mà chúng ta mượn. Vậy thì quý vị nên nhớ, khi chúng ta chuẩn bị hay là đang bắt đầu hay là dự tính để mượn tiền thẻ tín dụng để mà xài hay mua một cái vật gì đó không cần thiết, thì chúng ta nên suy nghĩ gọi là think twice, suy nghĩ hai lần mới mượn tiền, vì chúng ta phải trả một số nợ và tiền lời rất là lớn, thưa quý vị. Và bản tin kế tiếp thì có liên quan đến một người Ấn Độ tên là Shahi Patel. Anh chàng này là ở New York. Anh đã làm một cái gọi là làm gian lận cái thuế. Anh đã giả dạng người sở thuế và gọi đến để mà gọi là bắt nạt những người nhẹ dạ để mà trả tiền. Không biết là trong cộng đồng Ấn Độ hay là người Việt Nam hay là những người đa số những người nghĩ là châu Á đó. Và sau khi phát hiện được thì anh chàng này đã bị ở tòa án New York phán quyết anh 175 tháng, tức là khoảng 15 năm tù. Và trong khi xét duyệt lại thì anh đã ăn gian lấy được cái số tiền ở những người mà bị hù đó là 1.200.000 đồng. Vì tôi thấy là sự gian lận thì chúng ta phải trả cái giá, nhưng mà đối với cái giá mà 1.200.000 đồng ở tù 15 năm thì theo không biết Tiến Dũng nghĩ là có đáng hay không, nhưng mà có nhiều người họ suy nghĩ rằng đây là điều cũng nên đáng làm được, thưa quý vị. Vì 1.200.000 mà chúng ta là 15 năm trời mà chúng ta làm, chưa chắc chúng ta đã giành được 1.200.000 này. Và bản tin này thì có Tiến Dũng nghĩ cộng đồng Việt Nam cũng lưu ý, vì Dũng thấy quý vị có đi nhiều chiếc xe Hyundai đó, thì ngày hôm nay South Korea cũng đã ra một cái thông điệp rằng chúng ta cẩn thận vì có khoảng 140.000 chiếc xe Sonata, loại midsize sedan đó, nó có thể bị cái seat belt nó bị không có seat được, tức là cái passenger bên người ngồi bên hành khách đó có thể bị không seat belt được vì nó cái lưỡi gà, cái thân metal thân, cái lưỡi gà nó không có cài được, thì chúng ta có thể chạy mà bị tai nạn là có thể chúng ta phải giăng ra khỏi xe vì cái seat belt này nó không bảo đảm. Cái xe này đời 2015, khoảng tháng 4, 25 tháng 4 đến ngày 4 tây tháng 12 năm ngoái. Bởi vì nào có chiếc xe Sonata của Hyundai thì chúng ta nên gọi hãng để mà có thể thay cái seat belt. Trong khi đó thì cái xe gọi là lạng sang của Anh sản xuất đó là Land Rover. Tôi vẫn nhớ không lầm là chiếc xe này, cái hãng này cũng đã từng làm những chiếc xe Jaguar. Chúng ta không thể tưởng tượng được cái xe này có thể, cái cửa có thể fly khi chúng ta chạy, nó bay ra ngoài. Rồi ngay cái sunroof nó cũng fall up ra luôn. Thì chưa bao giờ trong lịch sử mà chiếc xe nào mà bị recall hai lần như vậy, tức là hai cái tình trạng bị cửa sẽ bị rớt ra rồi cái sunroof cũng bay luôn. Quý vị nào có cái xe này thì gọi là high-end luxury vehicle này thì chúng ta nên gọi cái hãng để cho biết rằng cái xe chúng ta cần sửa hay không. Vì chúng ta chạy mà cái roof nó giăng ra rồi cái cửa chúng ta cũng giăng ra thì nó rất là nguy hiểm, không phải cho chúng ta không mà cho người chạy kế bên nữa, cái thưa quý vị. Và một bản tin kế tiếp thì bản tin này khá là quan trọng đối với cộng đồng Việt Nam, đặc biệt chúng ta có những em nhỏ mà thường chơi cái crayon. Chúng ta biết cái crayon thì thường người ta nghĩ rằng nó sản xuất tại Mỹ, nhưng mà thật sự ra không phải, cái thưa quý vị, có rất nhiều mặt hàng này sản xuất từ Trung Quốc và nó có nhiều cái số mà gọi là cái sợi thạch miên hay là amiang mà tiếng Mỹ gọi là asbestos fibers. Cái sợi này nó gây chết người. Và đã tìm thấy trong những cái viết chì crayon này, viết chì sáp đó. Và khi mà điều tra ra thì đa số những mặt hàng này là đã nhập khẩu từ Trung Quốc. Quý vị nên nhớ, đồ Trung Quốc thật sự ra chưa bao giờ thì Dũng nghe khen một cái gì tốt từ Trung Quốc cả, đặc biệt những cái mặt hàng. Theo như cái sự điều tra rất là rõ ràng của cái công ty tên là EWG, đây là không có lợi nhuận, non-profit, và họ cho biết họ theo dõi liên tục những cái mặt hàng như là cái đồ chơi con nít đó từ 2000 đến 2007. Thì họ cho thấy rằng, họ cho biết rằng những cái mặt hàng này mà có cái sợi mà asbestos thì họ yêu cầu không làm nữa và hầu như các cơ quan đã ngưng làm lâu rồi. Nhưng mà không ngờ là những cái crayon này đã nhập khẩu từ Trung Quốc có cái số lượng sợi thạch miên này hay là amiang này rất là cao, có thể gây chết người. Tiến Dũng, thật sự ra thì nếu mà cộng đồng Việt Nam chúng ta mà vẫn còn đang xài đồ Trung Quốc đó, đặc biệt cho những đứa trẻ đó, thì Tiến Dũng xin mượn cái nhạc phẩm của Trịnh Lam đó, là xin dụng quý vị nghe là Bao Giờ Em Mới Hiểu. Thật sự đồ Trung Quốc thì chúng ta nên nhớ không có tốt bao giờ. Và bản tin kế tiếp, bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay nói về cái chết. Thật sự ra thì Hoa Kỳ, đặc biệt về Hoa Kỳ, họ rất là quan tâm đến những cái người mà gọi là bệnh lớn tuổi. Họ cũng yêu cầu quý vị nên gặp bác sĩ 30 phút để consult, để nói về cái chết hoặc là chuẩn bị như thế nào khi mà chúng ta gặp trường hợp gọi là không cần biết gì hết, nằm trong cái trường hợp như là thực vật. Theo những con số đưa ra thì khoảng 10 người, thì trong đó có 4 người tuổi 65 không có viết xuống một cái mà Tiến Dũng ở đây họ không nói, nhưng mà Tiến Dũng nghĩ rằng cái gọi là living will. Khi mà họ có bị cái chuyện gì đó thì phải nói rằng gia đình cũng như bác sĩ rất là vất vả để mà tìm để tìm ra được là cái ý của cái người đang nằm đó muốn gì. Vậy thì quý vị nên nhớ, Tiến Dũng cũng khuyến khích rằng cộng đồng Việt Nam chúng ta đó có những cái cơ hội, những cái ngày làm từ thiện từ của bác sĩ vân vân, thì Tiến Dũng khuyến khích bác sĩ nên hướng dẫn cho cộng đồng Việt Nam chúng ta biết cái living will là như thế nào. Vì trường hợp này họ nói rằng rất là tốn kém, không phải riêng cho chính phủ không, mà ngay cả người trong gia đình. Ví dụ như trường hợp như Tiến Dũng có bị gì nằm xuống đó, mà Dũng hoàn toàn không biết gì hết, thì vợ Tiến Dũng hay là gia đình Dũng có mở cái living will ra, thì nói là trường hợp tôi bị như vậy đó, thì lấy cái life support ra, tôi muốn chết, tôi không muốn sống nữa. Thật sự cái điều này chúng ta thấy nó rất là tế nhị để mà nói ra, nhưng mà nếu mà không nói bây giờ thì sau này nó sẽ đem rất cái nhiều cái điều bất lợi, không phải cho xã hội không, mà cho chính cái gia đình của mình. Nhưng mà dầu cái người nằm đó họ không muốn cuộc sống của họ duy trì như vậy. Quý vị, nếu mà trường hợp như các vị bác sĩ nào mà đã nghe bản tin này đó, mà chúng ta thường thường có làm những cơ hội từ thiện đó, thì quý vị nên gọi là nói cho đồng hương Việt Nam chúng ta biết cái trường hợp đó phải làm như thế nào. Vì hiện tại bây giờ người Mỹ phải trả tiền cho những cái consult 30 phút bác sĩ, không biết bao nhiêu tiền, nhưng mà họ phải trả tiền để bác sĩ nói cho họ biết rằng họ phải làm gì và họ phải làm một cái living will như thế nào để khi họ nằm xuống thì gia đình không cần phải bỡ ngỡ bất ngờ, vì chỉ cần dỡ cái living will ra là họ sẽ biết họ phải làm gì. Thưa quý vị, xin trở lại Hoàng Tính.
Cũng rất là hay, cũng rất là lý thú đó. Mong rằng là quý vị theo dõi thì coi như thế nào trong cái bản thân của mình. Trước đó cái bản tin nói về cái crayon thì thật sự ra cũng xin được tiếp lời với là Tiến Dũng là mong rằng các ông bố và mẹ trẻ có những cái đứa con còn nhỏ đừng nên cho các bé xài cái crayon, bởi vì chúng ta nếu mà không nhìn hay hoặc là không thấy được những cái hành động quan sát con em của chúng ta lúc trẻ mà cầm những cái crayon, tức là cái viết chì màu mà tô màu đó, thưa quý vị, sẽ có rất là nhiều những cái vấn đề xảy ra đối với các bé khi mà sử dụng cái crayon này. Mà đặc biệt như Tiến Dũng và Hoàng Tính cũng biết, đó là cái sản phẩm sản xuất tại Trung Quốc nhé, thưa quý vị. Đó là một cái điều mà Hoàng Tính thấy rằng là quý vị, ông bố bà mẹ trẻ nên cần quan tâm đến vấn đề đó nhiều hơn, phải không Tiến Dũng?
Dạ vâng, cảm ơn rất nhiều. Và Tiến Dũng không phải riêng về cái crayon này không, nhưng mà Tiến Dũng nghĩ rằng bất cứ mặt hàng nào mà made in China mà quý vị mua cho con em chúng ta, mà ngay chính cá nhân của mình nữa, thì quý vị nên think twice, tức là suy nghĩ 2-3 lần trước khi chúng ta mua được, thưa quý vị. Và cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều. Cảm ơn quý vị và không quên chúc quý vị có một ngày thứ năm vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng. Cảm ơn quý vị.